là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Sáu ngày 24 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thông điệp của Chủ tịch nước gửi Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về lương thực.
Gần 86 tỷ đồng trích từ Quỹ phòng chống COVID-19 thành phố để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chuyển giao đến Mặt trận Tổ quốc 30 quận huyện, thị xã và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội.
Việt Nam sản xuất thành công lô vaccine Sputnik V đầu tiên.
Hội đồng Nhân dân thành phố đồng ý với mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến. Theo đó, mức thu học phí bằng 75% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành.
Tạm dừng thi công ngầm dự án đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội do vướng mắc mặt bằng và một số hộ dân cư chưa di rời.
Cục An toàn Thông tin vừa có cảnh báo về lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm camera IP của Hisvision.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học sẽ bắt đầu tổ chức tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam Trung Quốc từ ngày 11 tháng 10 tới.
Ngành chế tạo ô tô toàn cầu tiếp tục đối mặt với triển vọng u ám. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình hoạt động tại Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thông điệp gửi Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về hệ thống lương thực do Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres chủ trì. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đề xuất một số giải pháp đảm bảo an ninh lương thực trước bối cảnh biến đổi khí hậu và dịch bệnh COVID-19 và cho biết Việt Nam muốn trở thành trung tâm sáng tạo về lương thực, thực phẩm ở khu vực.
Thưa quý vị đại biểu, phối hợp giữa các quốc gia và các đối tác nhân tố trong hệ thống lương thực, thực phẩm phải vì lợi ích của người dân. Tại Việt Nam, bảo đảm lương thực chính là nền tảng xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân và là cơ hội để phát triển nông nghiệp Việt Nam minh bạch, trách nhiệm, bền vững. Trên tinh thần đó, tôi xin đề xuất một số nội dung như sau. Một là chuyển đổi tăng trưởng nông nghiệp sang tích hợp đa giá trị, bao gồm các giá trị kinh tế, xã hội, văn hóa, cảnh quan, môi trường. Bảo đảm phát triển nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp và thuận thiên, thích ứng với biến đổi khí hậu và diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, chú trọng phát triển kinh tế nông thôn, bảo đảm cung ứng lương thực, giảm thất thoát và lãng phí trong lương thực, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và bảo tồn đa dạng sinh học. Hai là đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng nông nghiệp, vừa phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, phát huy vai trò chủ thể của người nông dân, khuyến khích sự tham gia của khối tư nhân trong đầu tư có trách nhiệm, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nhân rộng mô hình hợp tác công tư hiệu quả. Ba là xây dựng và cập nhật bản cân đối dinh dưỡng quốc gia làm cơ sở định hướng sản xuất, phân phối, tăng cường giáo dục, truyền thông để tạo môi trường thực phẩm lành mạnh, thói quen ăn uống hợp lý, cân đối dinh dưỡng, xu thế tiêu dùng xanh, có trách nhiệm, tránh thất thoát và lãng phí. Bốn là chuyển đổi số cần đi cùng với đổi mới chính sách, thể chế, trong đó lấy người nông dân và người tiêu dùng là trung tâm. Năm là Việt Nam đã hình thành các mạng lưới đổi mới, sáng tạo và sẵn sàng tham gia các khuôn khổ hợp tác của Liên Hiệp Quốc và muốn phát triển thành một trung tâm sáng tạo về lương thực, thực phẩm ở khu vực. Sáu là để phát triển bền vững hệ thống lương thực, cần mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, dự báo, xây dựng hệ thống thông tin, cảnh báo, rủi ro về thiên tai, dịch bệnh, quản lý bền vững các nguồn tài nguyên đất nước, đa dạng sinh học và rừng, quản lý nguồn nước xuyên biên giới, tài nguyên biển. Cùng nhau hành động, không gì là không thể để các mục tiêu phát triển bền vững SDG 2030 trở thành hiện thực. Xin trân trọng cảm ơn.
Tại hội nghị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác đa phương để chung tay thúc đẩy các giải pháp sáng tạo và thay đổi cách thức sản xuất, xử lý và tiêu thụ lương thực, thực phẩm để chuyển đổi các hệ thống lương thực theo hướng lành mạnh hơn, bền vững hơn và bình đẳng hơn, bảo vệ tốt hơn con người và hành tinh, không để ai bị bỏ lại phía sau, đóng góp tích cực vào việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến năm 2030.
Sáng nay, bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, hiện là Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã có buổi làm việc với huyện Sóc Sơn và trao hỗ trợ chương trình sóng và máy tính cho em. Năm học này, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, 100% học sinh các cấp trên địa bàn huyện Sóc Sơn thực hiện việc học trực tuyến tại nhà. Tuy nhiên, qua điều tra, rà soát thực tế, toàn huyện còn trên 400 học sinh thuộc diện khó khăn, không có thiết bị để học tập. Hưởng ứng chương trình sóng và máy tính cho em, thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo các trường tổ chức rà soát, lập danh sách và phát động phong trào ủng hộ thiết bị học tập cho các em. Đến nay, toàn huyện đã vận động được trên 1,2 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ điện thoại mới cho 306 học sinh và trao 25 bộ máy tính, 9 máy tính bảng, tạo điều kiện để các em học tập tốt nhất. Hiện toàn huyện còn hơn 100 học sinh vẫn đang thiếu thiết bị học tập. Ngành giáo dục đào tạo tiếp tục tuyên truyền, vận động các trường, các cấp ủng hộ để ngành hỗ trợ kịp thời cho các em, không để học sinh nào thiếu thiết bị học tập. Nhân dịp này, bà Nguyễn Thị Doan đã trao số tiền 100 triệu đồng cho huyện Sóc Sơn để có thêm nguồn lực mua thiết bị hỗ trợ học sinh cho học tập. Có 5 học sinh đã được bà trực tiếp trao điện thoại mới trong buổi làm việc này. Trao số tiền 10 triệu đồng cho hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Trái Tim Hồng. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chủ trì chuyển giao kinh phí hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã chuyển giao 85,978 tỷ đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 30 quận huyện, thị xã và liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố để triển khai hỗ trợ. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình trao tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đợt 1. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận ủng hộ 43 bộ máy vi tính. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đánh giá, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã làm tốt 4 nhiệm vụ quan trọng, ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm ủng hộ đầy trách nhiệm của các đơn vị đã hưởng ứng chương trình sóng và máy tính cho em để tặng máy tính cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Nguyễn Lan Hương khẳng định những nghĩa cử cao đẹp này chắc chắn sẽ lan tỏa, thể hiện sự quan tâm đồng hành của xã hội đối với thế hệ tương lai của thủ đô.
Phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm cầu nối trong công tác chăm lo an sinh xã hội, sáng nay, Mặt trận quận Đống Đa và Ủy ban Nhân dân phường Trung Liệt trao 300 suất quà hỗ trợ đến các hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Mặc dù trời mưa, song rất đông người dân đã có mặt từ sớm tại điểm trao quà. 300 phần quà trị giá mỗi suất 400.000 đồng, gồm 10kg gạo, 1 thùng mì cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu đã được Mặt trận quận Đống Đa và Quỹ từ thiện Hành trình Xanh trao tặng cho các hộ dân phường Trung Liệt đang sinh sống trong khu quy hoạch Công viên Văn hóa Đống Đa. Đây là đợt thứ tư phường Trung Liệt tổ chức trao hỗ trợ cho người dân khu vực này kể từ khi dịch COVID diễn biến phức tạp trở lại. Giãn cách xã hội nhưng không xa cách tình người, từ nguồn lực huy động thông qua xã hội hóa, Mặt trận các cấp quận Đống Đa đã phát huy hiệu quả vai trò cầu nối, lan tỏa yêu thương, sẻ chia khó khăn, cung ứng hỗ trợ kịp thời hơn 77 tấn gạo và gần 200 tấn rau củ quả và các thực phẩm thiết yếu cho hàng nghìn hộ dân trong khu vực cách ly y tế và các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Thông tin của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, chính sách hỗ trợ an sinh xã hội đặc thù của thành phố đang được cơ quan chức năng, các địa phương triển khai khẩn trương linh hoạt. Đến thời điểm này, thành phố đã phê duyệt và thực hiện hỗ trợ đối với 7 trên 8 nhóm đối tượng quy định tại Nghị quyết số 15, còn một nhóm chưa có kết quả phê duyệt hỗ trợ do chưa nhận được hồ sơ của đối tượng là nhóm số 5. Người lao động làm việc tại hộ kinh doanh chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tính chung, đến thời điểm này, chính sách hỗ trợ đặc thù trực tiếp bằng tiền mặt của thành phố Hà Nội đã đến với gần 285.835 người và hộ gia đình với số tiền là 290,04 tỷ đồng. Kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng hưởng chính sách đặc thù từ nguồn ngân sách. Cùng nguồn kinh phí từ ngân sách với tinh thần tương thân tương ái, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Từ khi thành phố thực hiện chỉ thị 17 đến nay, các tổ chức chính trị xã hội và một số quận huyện thị xã đã huy động nhiều nguồn lực xã hội và quà của các nhà hảo tâm để cùng chung sức tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, giúp đỡ, hỗ trợ lương thực thực phẩm cho 1,051 triệu lượt người, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp họ ổn định cuộc sống. Tổng trị giá các nguồn lực hỗ trợ là 288,83 tỷ đồng.
Dịch COVID-19 cho thấy doanh nghiệp là một trong những thành phần chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tính đến nay, các doanh nghiệp đang hoạt động thuộc khối ngành kinh tế ngoài nhà nước có 811.538 doanh nghiệp, với số lượng lao động từ 18 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm là gần 45 triệu người, chiếm tỷ lệ 48,1% dân số cả nước. Đây là lực lượng chính góp phần duy trì và phát triển nền kinh tế quốc gia. Do đó, nhu cầu của các doanh nghiệp một năm cần tối thiểu là 89 triệu 554.800 liều vaccine COVID-19. Hướng tới mục tiêu giải quyết nhu cầu chính đáng của người lao động, các doanh nghiệp có nhu cầu mua vaccine COVID-19 tiêm cho người lao động đã được hướng dẫn cụ thể trong các văn bản pháp luật về việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động hoặc hoạch toán vào chi phí được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp để tiêm phòng cho người lao động. Nhà nước đã tạo hành lang pháp lý để các doanh nghiệp có nhu cầu tiêm vaccine cho người lao động thực hiện đặt hàng, xác lập các giao dịch mua vaccine COVID-19 từ các đơn vị được cấp phép, nhập khẩu và phân phối trên thị trường theo đúng quy định của pháp luật.
Bệnh COVID-19 được xem là bệnh nghề nghiệp khi phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2. Đó là đề xuất của Bộ Y tế tại dự thảo thông tư bổ sung bệnh COVID-19 nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội và dự thảo quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, giám định bệnh COVID-19 nghề nghiệp. Dự thảo định nghĩa bệnh COVID-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2. Yếu tố gây bệnh là có tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 trong môi trường lao động.
Hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số 1 và Biotech, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Y tế đã chính thức công bố sản xuất thành công lô vaccine phòng COVID-19 Sputnik V đầu tiên tại Việt Nam. Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Vabiotech cho biết, đơn vị rất vui công bố sản xuất thành công lô vaccine Sputnik V đầu tiên tại Việt Nam. Lô vaccine này đã được gửi sang Nga ngày 26 tháng 8 để phân tích và đánh giá đáp ứng yêu cầu quy chuẩn. Viện Nghiên cứu Quốc gia về Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamaleya, Liên bang Nga phân tích, thẩm định và đánh giá đáp ứng yêu cầu của tài liệu quy chuẩn. Theo kế hoạch, vaccine Sputnik V do Vabiotech sản xuất sẽ được sử dụng trong chương trình tiêm chủng toàn dân.
Để bảo vệ cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao là phụ nữ mang thai, những ngày qua Hà Nội đã tiêm vaccine COVID-19 cho các sản phụ, đồng thời triển khai tiêm diện rộng cho tất cả người dân trên địa bàn Hà Nội với mong muốn sớm đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng. Những ngày qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phối hợp cùng với các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm tổ chức các buổi tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân trên địa bàn. Đặc biệt đến nay, bệnh viện đã tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 500 sản phụ từ 13 tuần trở lên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và Ba Đình. Tương tự, tại Bệnh viện Thanh Nhàn cũng đã tiêm vaccine COVID-19 cho 1.020 thai phụ trên địa bàn quận Hoàng Mai. Thai phụ đến tiêm được khám thai, sàng lọc kỹ tại bệnh viện. Những sản phụ mang thai từ 13 tuần trở lên, đủ điều kiện sức khỏe mẹ và thai nhi được chỉ định tiêm chủng. Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cũng đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các phụ nữ mang thai trên 13 tuần tại điểm tiêm chủng đơn nguyên khám chữa bệnh tự nguyện. Còn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng đã tiêm vaccine COVID-19 cho 200 sản phụ.
Tiếp theo là những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, hoạt động kinh doanh bất động sản gây nhiễu loạn thị trường đã được chấn chỉnh. Đây là thông tin ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết về tình hình thị trường bất động sản Việt Nam trong 9 tháng năm 2021. Theo ông Hà Quang Hưng, dịch COVID-19 bùng phát trên diện rộng và kế hoạch giãn cách xã hội kéo dài ở nhiều tỉnh thành cả nước tạo tâm lý lo ngại thị trường bất động sản sẽ trầm lắng trong quý 2, quý 3 năm 2021. Tuy nhiên, trong 9 tháng năm 2021, với sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn cơ bản ổn định, không rơi vào tình trạng đóng băng hay sốt nóng. Thậm chí một số phân khúc có triển vọng tăng trưởng tốt. Lượng giao dịch, giá giao dịch các loại hình bất động sản có biến động nhưng cơ bản vẫn ổn định. Hiện tượng tăng giá cục bộ đất nền tại các địa phương đã kịp thời được kiểm soát. Các hoạt động kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản thiếu tính pháp lý, gây nhiễu loạn thị trường đã bị kịp thời chấn chỉnh. Nhiều cơ chế chính sách pháp luật về đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản đã được ban hành, tháo gỡ khó khăn để tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản. Trong khi đó, các doanh nghiệp bất động sản vẫn tích cực bám thị trường, đẩy thanh khoản ngay cả trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội thông qua nhiều hình thức như giới thiệu và bán hàng trực tuyến. Các sàn giao dịch cũng ghi nhận về nhu cầu mua nhà ở của người dân khá tích cực, nhất là tại thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.
Ngày 24 tháng 9 năm 2009, thị trường trái phiếu chính phủ chuyên biệt chính thức khai trương đi vào hoạt động tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Thống kê sau 12 năm, ngân sách nhà nước đã huy động được hơn 2,47 triệu tỷ đồng vốn trên thị trường sơ cấp, tức là thị trường mua bán trái phiếu mới phát hành, phục vụ cho nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế đất nước. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết thời gian tới sẽ tập trung vào đa dạng hóa sản phẩm trái phiếu, tăng quy mô các mã trái phiếu và đồng thời đa dạng các kỳ hạn phát hành, chủ động nghiệp vụ hoán đổi, mua lại để tái cơ cấu danh mục nợ trái phiếu chính phủ.
Từ ngày 23 tháng 9, dịch vụ chuyển nhanh Napas 247 bằng mã Việt QR mở rộng kết nối với 7 ngân hàng gồm GP Bank, PV Combank, NCB, PGB, Shinhan Bank, HD Bank, SCB. Đến thời điểm hiện tại, khách hàng đã có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền bằng mã QR trên ứng dụng Mobile Banking của 21 ngân hàng. Chuyển nhanh Napas 247 là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, đặc biệt phù hợp trong bối cảnh cả nước vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh diện tích sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp do đô thị hóa, từ năm 2013 đến nay, Hà Nội đã tích cực triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, dành nhiều ưu đãi cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi gắn với thị trường tiêu thụ. Nhờ đó mà ngày càng có thêm nhiều mô hình mới đạt hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng của ngành nông nghiệp thủ đô. Hiện nay, sau quá trình thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, giá trị canh tác tại một số vùng chuyên canh của Hà Nội đã tăng mạnh mẽ. Nhiều nơi, nông dân có thu nhập từ vài trăm, thậm chí là cả tỷ đồng trên một hecta canh tác. Mỗi hecta rau trồng theo công nghệ tối giản tại Đan Phượng cũng đem lại giá trị 6,6 tỷ đồng một năm. Và mô hình này đã có trên trong danh sách 125 mô hình nông nghiệp tiêu biểu ở toàn quốc năm vừa qua. Bà Đặng Thị Cuối, Giám đốc Hợp tác xã Rau Hữu Cơ Cuối Quý, huyện Đan Phượng cho biết.
Sản xuất truyền thống tôi làm một xào rau, nếu mà tối đa chỉ được độ 5 đến 6 tạ một xào thôi. Nhưng mà tôi sản xuất theo cái công nghệ cao này thì nó gấp 2 đến 3 lần. Có nghĩa là cũng có lúc những một xào lên đến 1 tấn đến 1 tấn rưỡi rau. Đấy mà hiệu quả cao, nó sạch mà nó bảo đảm chất lượng thì bán cái giá nó đắt hơn.
Thay đổi thói quen canh tác, quy hoạch thành các vùng sản xuất lớn, đưa khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất đã giúp ngành nông nghiệp đạt được những đột phá lớn. Đơn cử, câu chuyện trồng nấm ở doanh nghiệp Kinoko. Trước kia, trồng nấm theo phương pháp truyền thống, mỗi năm chỉ vài tháng có hàng, thu nhập bấp bênh, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Thế nhưng nay, họ đưa toàn bộ phôi nấm vào nhà lạnh khép kín, áp dụng công nghệ trồng nấm kim châm của Nhật Bản. Không chỉ giúp nấm bán quanh năm mà cứ mỗi kg nguyên liệu sẽ thu được 1 kg nấm thành phẩm. Hiện nay, nhà máy sản xuất nấm của doanh nghiệp ở Hà Nội và phía Nam đang hoạt động ổn định. Mỗi ngày có thể cung cấp cho thị trường từ 3 đến 5 tấn nấm kim châm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các sản phẩm của doanh nghiệp còn được thành phố cấp chứng nhận OCOP 4 sao. Sản phẩm có mặt ở hầu hết các hệ thống siêu thị lớn của cả nước. Anh Bùi Văn Nhiêm, quản đốc công ty Kinoko chia sẻ.
Sản xuất nấm kim châm theo công nghệ Nhật Bản này thì thật sự là quá trình nấm này theo cái quy trình của Nhật Bản thì rất là tốt vì quá trình sản lượng và cái năng suất đem lại cho cái nấm kim châm rất là cao. Hiện tại công ty mình đang thu được tầm 300 g đến 350 g trên một lọ thì đều có một cái lọ nguyên liệu đấy.
Tính đến thời điểm này, Hà Nội có 164 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tuy quy mô còn nhỏ, thế nhưng lại đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 15 đến 30% so với phương pháp canh tác truyền thống. Và chính hàm lượng khoa học công nghệ đã giúp cho tăng sản lượng, đóng góp trên 30% giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp. Việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là ở lĩnh vực trồng trọt, đã góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp thủ đô. Tuy nhiên, những khó khăn mà các doanh nghiệp, các hợp tác xã tham gia trong lĩnh vực này phải đối mặt lại không hề nhỏ. Ở đơn vị nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên của Hà Nội, cũng vấp phải những khó khăn trong câu chuyện vốn đầu tư. Đây cũng chính là những rào cản khiến tốc độ phát triển của nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Nội vẫn chưa thể tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng. Ông Tạ Viết Hùng, Giám đốc Hợp tác xã Đầu tư Nông trại Xanh và Phát triển Bò Ba Vì cho hay.
Đến nay thì chúng tôi đã đầu tư một cái lượng tài sản cũng rất là lớn.
Thế nhưng mà tuy nhiên thì khi tham gia vào cái dự án của cái 98 thì lại là phải đầu tư mới. Thì cái này là cái mà chúng tôi đang thấy rất là khó khăn. Nên là chúng tôi cũng kiến nghị với các cấp các ngành xem xét là cho chúng tôi được lấy cái tài sản hiện đang có, đã đầu tư từ trước, làm cái tài sản đối ứng để phát triển cái dự án này. Thì trong năm tới này thì chúng tôi vẫn tiếp tục là đầu tư mở rộng thêm về quy mô sản xuất. Ví dụ như mua thêm bò giống này, rồi làm thêm chuồng trại, và đặc biệt là chúng tôi đang muốn làm một cái nhà máy chế biến sữa nó đảm bảo cái quy mô tiêu thụ hết cái lượng sữa cho thành viên cũng như là sản lượng sữa của trang trại.
Để tháo gỡ vướng mắc, tạo đà cho nông nghiệp công nghệ cao phát triển, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp. Trong kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Nội giai đoạn 2019-2020, thành phố đã dành hơn 204 tỷ đồng để hỗ trợ chương trình nông nghiệp công nghệ cao, 233 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Hiện nay, số lượng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Nội vẫn còn khá khiêm tốn, nhưng nó đã chứng minh khi có sự vào cuộc của doanh nghiệp, người nông dân đã được đứng thẳng, không còn phải quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nữa. Đồng thời, họ còn được đổi đời trên chính những thửa ruộng của mình.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng Nhân dân thành phố đã đồng ý với mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến. Theo đó, mức thu học phí bằng 75% mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành. Theo đó, đối tượng áp dụng là trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố. Với nhà trẻ mẫu giáo, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, cấp trung học phổ thông, học sinh trên địa bàn thành thị, mức thu là 217.000 đồng một tháng. Học sinh trên địa bàn nông thôn, mức thu 95.000 đồng một tháng. Học sinh địa bàn các xã miền núi, 24.000 đồng một tháng. Trẻ em mầm non 5 tuổi, trung học cơ sở giáo dục thường xuyên, cấp trung học cơ sở trên địa bàn thành thị là 155.000 đồng một tháng. Địa bàn nông thôn là 75.000 đồng một tháng. Địa bàn các xã miền núi là 19.000 đồng một tháng.
Tại dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng, Bộ Công an đề xuất áp dụng mức phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng đối với hành vi mua bán dữ liệu cá nhân trên 10.000 chủ thể dữ liệu. Mức phạt sẽ tăng gấp 2 lần quy định nếu đối với hành vi để lộ mất dữ liệu cá nhân sau khi đã chuyển qua biên giới gây hậu quả tới 100.000 chủ thể dữ liệu là công dân Việt Nam và gấp 3 lần với hành vi để lộ mất dữ liệu cá nhân sau khi đã chuyển qua biên giới gây hậu quả tới 1 triệu chủ thể dữ liệu là công dân Việt Nam. Bộ Công an cũng cho biết quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng gồm có 4 chương với 51 điều. Với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng, tổ chức cá nhân phải chịu hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Và căn cứ tính chất mức độ vi phạm, tổ chức cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan trong lĩnh vực an ninh mạng.
Nhà thầu nước ngoài đã tạm dừng thi công gói thầu đào đường ống ngầm thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn, ga Hà Nội do vướng mắc mặt bằng và một số hộ dân chưa di rời. Cụ thể, để thi công hạng mục đào ngầm từ ga S9 Kim Mã đến S12 ga Hà Nội dài 4 km, thiết bị máy phải có đủ mặt bằng sạch để tiến hành đào liên tục. Tuy nhiên, hiện còn vướng mắc khiến mặt bằng bàn giao chậm nên nhà thầu đã tạm dừng gói thầu đào ngầm này. Còn các hạng mục công việc khác vẫn đang được triển khai. Trước đó, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết, đoạn trên cao dự án đường sắt đô thị Nhổn, ga Hà Nội dài 8,5 km sẽ không thể đưa vào vận hành, khai thác vào cuối năm nay như kế hoạch.
Cục An toàn Thông tin vừa có cảnh báo về lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm camera IP của Hikvision. Theo đánh giá sơ bộ của các chuyên gia bảo mật, lỗ hổng này ảnh hưởng đến hơn 100 triệu thiết bị trên toàn cầu, trong đó có cả Việt Nam. Camera IP được các cơ quan tổ chức doanh nghiệp sử dụng khá phổ biến hiện nay, vì vậy lỗ hổng này ảnh hưởng khá lớn và có thể gây rủi ro cho các cơ sở hạ tầng quan trọng. Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia khuyến nghị các đơn vị cần tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng. Đơn vị này cũng đánh giá khả năng mã khai thác của lỗ hổng này sẽ sớm được công khai trên Internet trong thời gian sắp tới.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki thông báo chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị cho khả năng đóng cửa chính phủ trong bối cảnh ngân sách hiện tại sẽ cạn kiệt vào ngày 30 tháng 9 tới. Cũng theo thư ký báo chí Nhà Trắng, động thái này phù hợp với thông lệ lâu đời của nhiều cơ quan hành chính trực thuộc phòng quản lý và ngân sách Nhà Trắng để nhắc nhở các nhân viên cấp cao về nhu cầu xem xét và cập nhật các kế hoạch đóng cửa chính phủ. Ngoài ra, bà Psaki lưu ý rằng chính quyền Tổng thống Biden đang thực hiện các bước để giảm thiểu tác động của việc đóng cửa chính phủ đối với khả năng ứng phó với dịch COVID-19, phục hồi kinh tế hoặc những ưu tiên khác của chính phủ Mỹ.
Tại phiên họp cấp cao trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 đang diễn ra ở New York, Mỹ, lãnh đạo các nước đang phát triển đã lên tiếng cảnh báo việc những nước giàu tích trữ vaccine ngừa COVID-19 đang tạo cơ hội cho sự xuất hiện của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Phát biểu tại phiên họp ngày 21 tháng 9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ví tình trạng khan hiếm vaccine ở những nước nghèo là một trận hạn hán nhân đạo, đồng thời nhấn mạnh thế giới cần phải đoàn kết hơn trong cuộc chiến chống đại dịch.
Trong khi đó, Tổng thống Gahanana Akufo-Addo cho rằng châu Phi đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của chủ nghĩa dân tộc về vaccine. Theo nhà lãnh đạo Ghana, khoảng 900 triệu người châu Phi vẫn đang cần vaccine để đạt được ngưỡng 70% được tiêm chủng như các nước khác trên thế giới.
Về phần mình, Tổng thống Colombia Iván Duque cho biết, trong khi một số quốc gia đã tích trữ số vaccine COVID-19 nhiều gấp 6-7 lần dân số của họ và lên kế hoạch tiêm mũi vaccine thứ 3, thì một số nước khác vẫn chưa thực hiện được mũi tiêm nào. Ông nhấn mạnh vaccine ngừa COVID-19 cần được phân phối đồng đều để tránh tạo ra các biến thể mới, dễ lây lan và nguy hiểm hơn.
Theo số liệu do hãng tin Reuters thu thập, khoảng 35% số người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine trên thế giới đến từ các nước có thu nhập cao và ít nhất 28% đến từ châu Âu và Bắc Mỹ. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vaccine ở một số nước như Haiti và Cộng hòa Dân chủ Congo ở mức dưới 1%.
Năm 2021 sẽ là năm thứ hai liên tiếp kể từ năm 1944, lễ trao giải Nobel truyền thống ở Stockholm, Thụy Điển không thể diễn ra như đã định do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các giải Nobel năm nay trong các lĩnh vực y học, vật lý, hóa học, văn học, hòa bình và kinh tế sẽ lần lượt được công bố từ ngày 4 đến 11 tháng 10 tới. Lễ trao giải Nobel theo truyền thống sẽ được tổ chức tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Riêng giải Nobel hòa bình sẽ được trao tặng tại Oslo của Na Uy.
Hãng phân tích thị trường IHS Markit đã cắt giảm dự báo sản lượng ô tô toàn cầu trong năm 2021 thêm 6,2%, tương đương với khoảng 5 triệu xe. Mức cắt giảm này còn lớn hơn trong năm 2022 với tỷ lệ cắt giảm 9,3%, tương đương với 8,45 triệu xe. Tuy nhiên, các hãng ô tô cũng có thể tìm thấy được ánh sáng cuối đường hầm khi lợi nhuận không bị ảnh hưởng lớn. Ngành công nghiệp này sẽ cần thêm thời gian để xây dựng lại kho dự trữ. Các nhà sản xuất có thể không cần quay trở lại mức sản lượng như trước khi nhận thấy mức lợi nhuận thu được lớn hơn do được hưởng lợi về giá từ khan hiếm nguồn cung ứng xe trên thị trường.
Chuỗi cung ứng thực phẩm tại Anh đang phải đối mặt với sự gián đoạn lớn trong bối cảnh giá khí đốt tăng cao, kéo theo sự khan hiếm nguồn cung khí CO2. Các đại diện của ngành chế biến thịt cảnh báo, khi nguồn dự trữ CO2 cạn kiệt trong khoảng 2 tuần tới, các công ty sẽ phải ngừng tiếp nhận gia súc và đóng cửa dây chuyền sản xuất. Gánh nặng chi phí duy trì đàn gia súc sẽ đổ lên vai người nông dân, thậm chí là buộc họ phải tiêu hủy gia súc hàng loạt.
Sức ép cũng gia tăng đối với các bộ phận khác của ngành công nghiệp thực phẩm, ví dụ như sản xuất đồ uống hay đóng gói thịt. Hiện giới chức Anh đã gia hạn các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng thiếu sản phẩm thịt, đồng thời ký thỏa thuận với nhà cung cấp chủ chốt là CF Industries để khởi động lại các nhà máy sản xuất CO2 đã phải đóng cửa vì giá khí đốt tăng. Trong thời gian chờ đợi các chính sách này có hiệu lực, London cảnh báo các nhà sản xuất thực phẩm sẽ cần chuẩn bị cho việc giá CO2 có thể tăng gấp 5 lần trong thời gian tới, gây sức ép lớn cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng xứ sở sương mù.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Với tinh thần tôn trọng đối thủ, phấn đấu giải quyết từng trận để hướng tới nhiệm vụ nhất bảng, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã đưa đội hình tốt nhất vào sân trong trận ra quân tại vòng loại Asian Cup 2022 gặp Maldives. Sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhanh chóng chiếm thế chủ động và cơn mưa bàn thắng đã được ghi vào lưới của đội tuyển Maldives. Phút thứ 11, Thanh Nhã lên tiếng khi ghi bàn khai thông bế tắc cho đội tuyển Việt Nam. Chỉ sau đó 2 phút, một cầu thủ của Maldives đã đá phản lưới nhà, giúp đội tuyển Việt Nam nhân đôi cách biệt. Đến phút thứ 16, tỷ số đã là 3-0 cho đại diện đến từ Đông Nam Á sau khi Tuyết Dung lập công. Những phút còn lại của hiệp 1, đội bóng áo trắng đã ghi thêm được 2 bàn thắng nữa để dẫn trước đối thủ 5-0. Bước vào hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tấn công áp đảo và liên tục khiến đối thủ phải vào lưới nhặt bóng. Trong đó, Hải Yến đã tỏa sáng với 6 bàn thắng ghi được trong trận đấu này. Thanh Nhã và Tuyết Dung cũng hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Đội trưởng Huỳnh Như cũng có được 1 bàn thắng. Chúc cuộc đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 16-0. Với chiến thắng này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đang dẫn đầu bảng B với 3 điểm và hiệu số là 16. Theo lịch thi đấu được AFC công bố thì đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu quyết định với Tajikistan vào ngày 29 tháng 9.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày mai, ngày 25 tháng 9 năm 2021. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất 24 độ, nhiệt độ cao nhất 29 độ. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Thủy Chi, phát thanh viên Thủy Linh, Công Nghĩa cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.